quý vị thính giả. Hôm nay Trà My hân hạnh được đến với quý vị và các bạn qua một trao đổi thư tín hàng tuần. Trên nguyên tắc, anh Việt Long là người đặt các chuyên mục này, nhưng vì tuần này anh đi công tác, do đó Trà My được chọn để tạm thay thế mà thôi. Nhưng mà phải thưa trước quý vị, đây là công tác tưởng dễ mà không có dễ. Đặc biệt là Trà My được chỉ định thư chuyện cùng với thính giả chỉ có vài phút đồng hồ sau khi đọc được một lá thư gửi đến, trong đó khen anh Việt Long nói chuyện dí dỏm và duyên dáng. Cả hai điểm mà anh Việt Long được ngợi khen đều là những điểm mà Trà My không có. Dù vậy, với trách nhiệm được giao phó, Trà My cũng xin cố gắng hết sức. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng với Ban Việt ngữ chúng tôi bước vào một trao đổi thư tín hàng tuần cho buổi sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 8 năm 2007. Không biết có phải là may mắn cho Trà My hay không, nhưng trong 7 ngày qua, số lượng thư gửi cho Ban Việt ngữ qua bưu điện hoặc bằng email không nhiều như những tuần trước. Do đó, Trà My không mất nhiều thời giờ để soạn những lá thư cần phải trả lời, nhưng cũng phải nói là thư đến ít thì các anh chị phát thanh viên trong ban và cả cá nhân của Trà My cũng cảm thấy buồn. Khi còn đặt trách chuyên đề này, chị Thanh Trúc đã có lần bảo rằng thư của thính giả khắp nơi gửi về, bất kể là khen ngợi hay phê bình chỉ trích, đã trở thành một phần không thể thiếu của Ban Việt ngữ. Sáng nay, Trà My xin nhắc lại điều đó để nhắn gửi đến tất cả quý vị và các bạn nghe đài là Ban Việt ngữ chúng tôi luôn luôn mong chờ nhận được thư của tất cả quý vị. Vì qua những lá thư gửi về, chúng tôi nhìn thấy được chân tình mà quý thính giả dành cho ban. Những chia sẻ, phê bình thật thẳng thắn của quý vị đã giúp cho chúng tôi phát huy nghiệp vụ và có thể phục vụ tốt hơn. Lá thư đầu tiên Trà My xin được gửi đến quý vị là thư của một thính giả xin giấu tên, nhận xét về loạt bài chị Thanh Trúc thực hiện sau khi tiếp xúc với cộng đồng người Việt sinh sống ở Lào. Trong thư có đoạn viết như sau.
Tôi là một người đàn ông cao 1m85, nặng 93kg. Tôi cứ tưởng như mình lúc nào cũng cứng rắn từ thể chất lẫn tinh thần. Nhưng khi nghe bài của chị Thanh Trúc viết về những cánh đời tương phản của người Việt sống ở Lào có đoạn.
Điều kiện khổ tắm như khi thầy buông mạng, thầy người mình ngón lắng hết, thầy người mà tôi là khi đi mời thì người ta bằng quảng sống người ta nói, kêu người Việt như đây nào đó.
Tôi nghe, mà như trăm ngàn mũi tên nhói đau vào tim mình, và những giọt nước mắt tôi bỗng chảy dài để chia sẻ nỗi đau tinh thần của các chị ấy nói riêng, và những người Việt đau khổ nói chung.
Xin cảm ơn anh bạn giấu tên đã chia sẻ tâm tình của anh sau khi nghe một bài phóng sự của Ban Việt ngữ. Để đáp lại cảm tình nồng hậu đó, chính chị Thanh Trúc, dù rất bận công việc trong chuyến công tác ở Bangkok, nhưng đã bỏ chút thời giờ nhận lời giúp Trà My để trả lời cho bạn. Xin nhường lời cho chị Thanh Trúc.
Thư của người Nga nói đến những bài do Thanh Trúc thực hiện ở nước Lào trong một đời sống người Việt khắp nơi, những mảnh đời tương phản của người Việt ở Vientiane. Cảm ơn vị thính giả đã ngậm ngùi thương cho những phụ nữ miền Trung đi bán mực rong bên bờ sông Mekong ở Vientiane. Thưa ông, nước Lào có nhiều thắng cảnh, người Lào đẹp và hiền, còn người Việt bên đó thì vượt trội. Điều Thanh Trúc muốn nói ở đây là ước gì đừng có những phụ nữ Việt Nam buôn sách bán bưng trên bờ sông Mekong của Lào như thế. Nhưng vì họ nghèo mà chỉ họ mới là người đi kiếm miếng ăn phụ cho chồng con ở bên nhà. Giá mà cái nghèo đừng đeo đẳng nhiều người mình như vậy ông nhỉ. Nước Lào mà Thanh Trúc đến còn nhiều chuyện hay để tuần tự kể với quý vị trong những ngày tới. Lúc này và bây giờ, Thanh Trúc chỉ mong quý vị thanh thản bình an như những sáng tinh mơ ở Lào, khi mặt trời vừa lên thì từng đoàn tăng sĩ chân đất trầm lặng đi khất thực trên những con đường vàng nắng mai. Quỳ bên đường, nghiêm chỉnh và mềm mại trong trang phục truyền thống là các phụ nữ người Lào. Họ dâng phẩm vật cúng dường vào đầy các bình bát của các tăng sĩ ấy. Nước Lào với nụ cười xa vắng mơ hồ của những cô gái tóc búi. Nước Lào có nhiều chuyện để kể lắm. Một lần nữa, Thanh Trúc xin cảm ơn sự quan tâm của quý thính giả.
Trong những lá thư Ban Việt ngữ nhận được tuần này, có thư gửi cho anh Nguyễn Tiến Trung, một sinh viên vừa tốt nghiệp bên Pháp và quyết định trở về Việt Nam. Cho dù biết trước sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì trong lúc đang đi du học, anh đã từng lên tiếng đòi hỏi chính phủ Việt Nam phải đổi mới chính trị và phải lắng nghe tiếng nói của người dân. Thư của bạn Lê Hoàng gửi cho anh viết như sau.
Sau khi nghe cuộc phỏng vấn của quý đài dành cho anh Nguyễn Tiến Trung, tôi lấy làm khâm phục hành động quả cảm của anh và muốn mượn diễn đàn của đài để ủng hộ quyết định trở về Việt Nam của anh Trung. Quyết định của anh Trung thì có nhiều người hoài nghi. Tôi hoàn toàn ủng hộ anh Trung. Chúng ta muốn đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam, thì trước hết, chúng ta phải vào được Việt Nam và phải sinh sống tại Việt Nam. Chính quyền Cộng sản Việt Nam rất muốn đưa những người chống đối chế độ ra nước ngoài để sinh sống, bởi vì họ không muốn thấy có sự chống đối, đòi hỏi tự do dân chủ từ bên trong.
Thư viết tiếp.
Như anh Đỗ Nam Hải, anh Nguyễn Tiến Trung là những người trẻ, có kiến thức và có thời gian sống ở nước ngoài, thì họ mới dễ hòa nhập với thế hệ trẻ Việt Nam, là thế hệ sẽ làm thay đổi nước Việt Nam.
Ban Việt ngữ đã chuyển thư của anh về cho Tiến Trung. Xin cảm ơn những tình cảm mà anh đã dành cho một người bạn trẻ đang có mặt tại Việt Nam và đang phải chấp nhận rất nhiều thử thách. Kể cả chuyện bị công an liên tục làm áp lực như họ đã từng làm đối với anh Đỗ Nam Hải trước đây. Lá thư của anh cũng làm cho Trà My nhớ lại là cách đây khoảng gần nửa năm khi nói chuyện với Tiến Trung, anh bạn trẻ của chúng ta có nói với Trà My rằng anh nhất định sẽ về nước sau khi học xong. Lúc đó Trà My chỉ biết bảo rằng, Trung ơi, Trung suy nghĩ kỹ lại đi. Câu trả lời của Tiến Trung lúc đó là, Trung đã suy nghĩ kỹ rồi, Trung đâu có làm gì sai với hiến pháp và luật pháp, lương tâm của mình đâu. Thư của bạn Lê Hoàng làm Trà My nhớ lại những gì Tiến Trung đã chia sẻ, và có lẽ không bao giờ có thể quên được. Nhưng nếu được bạn Lê Hoàng cho phép, Trà My cũng xin được bày tỏ ý kiến riêng của mình về một điểm mà bạn viết trong thư. Theo Trà My nghĩ, thì bất kể sống ở trong hay ngoài nước, chúng ta đều có thể theo đuổi mục tiêu đã đặt ra. Dĩ nhiên không ai không ngưỡng mộ những người trẻ như Nguyễn Tiến Trung, như Đỗ Nam Hải, có cơ hội ở lại nước ngoài, nhưng họ vẫn quyết định trở về để phục vụ lý tưởng của mình. Nhưng ngay chính những người không có cơ may sinh sống làm việc ngay tại Việt Nam, cũng vẫn có thể đóng góp phần của mình cho công cuộc chung. Hy vọng rằng bạn Lê Hoàng đồng ý với Trà My điều này. Quý khán giả nghĩ sao? Xin gửi thư đóng góp với Ban Việt ngữ. Đầu tháng này, trong những lá thư chúng tôi nhận được, có một thư gửi từ Việt Nam, chia sẻ cảm nghĩ của người nghe với nội dung bài phát thanh, nói về những vị đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, là những sứ giả mang thông điệp nhân quyền và dân chủ đến với Việt Nam. Chúng tôi xin được trích dẫn một đoạn ngắn trong thư và mời quý vị cùng nghe.
Đồng ý với ông tân đại sứ Mike Kallak rằng đối thoại nhân quyền với Hà Nội chỉ là một phương thức và sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể. Và việc đầu tiên là các nhà tranh đấu dân chủ như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân phải được tự do.
Đầu tuần này, một lá thư khác cũng gửi từ Việt Nam và cũng nhắc nhở đến dân chủ, tự do, nhân quyền.
Tôi rất sung sướng được đón nhận những tin tức mới nhất do Quỹ Đài Loan tải trong tuần này. Toàn là những tin vui, nhất là tin Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật nhân quyền 2007. Đây là một tin vui cho hơn 80 triệu dân Việt. Quả là một món quà quý báu vô cùng. Lần đầu tiên tôi thấy chính phủ Mỹ đã thật sự nghĩ đến người dân Việt Nam và đang hành động để giúp đỡ cho người dân Việt Nam.
Trà My chọn hai lá thư vừa rồi vì chợt nhớ rằng giờ này khi quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh buổi sáng cũng là lúc ông tân đại sứ Mỹ Michael Mihalak ra sân bay rời Washington đi Việt Nam, nhận nhiệm sở mới. Ông đại sứ Mỹ sẽ đến Hà Nội vào ngày mai, nơi có rất nhiều người đang bị cầm tù, hoặc may mắn bước được ra khỏi một trại giam nhỏ thì họ cũng không may bước vào một nhà tù lớn hơn. Có thể một ngày nào đó, nhà ngoại giao đại diện cho nước Mỹ sẽ đến thăm xứ Huế. Quê hương của Linh Mục Nguyễn Văn Lý mà Trà My chỉ mới được nghe tên, chứ chưa bao giờ có dịp gặp mặt. Cũng sẽ có lúc ông tân đại sứ Mỹ sẽ ghé đến miền Tây, là quê hương của Trà My. Không biết lúc đó ông đại sứ có đi dọc theo dòng sông Cửu Long hay không? Và nếu có, liệu ông có được nghe một trong những bài hát mà nhiều người dân miền Nam đều biết đến không? Bài hát có những lời mở đầu như thế này. Chiều buông trên dòng sông Cửu Long như một cơn ước mơ xa vời. Chiều buông trên dòng sông Cửu Long, thương đời, thương lẫn nhau trong chiều. Tự nhiên Trà My nhớ lại bản nhạc đó, nhớ lại những buổi chiều về trên dòng sông Cửu Long. Và xin mượn dòng nhạc trong bản nhạc mang tên Chiều về trên sông của Phạm Duy để thay lời chia tay cùng quý khán giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tuần tới.